Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 104 ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Văn Danh ở huyện Hoài Ân, bà Hà Thị Thu Thảo ở huyện Tây Sơn và bà Đinh Thị Mây ở huyện Vân Canh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Văn Danh ở huyện Hoài Ân hỏi, con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động 85% có được miễn gọi nhập ngũ không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 và khoảng 2 điều 41 luật nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi điểm C khoảng 1 điều 49 luật dân quân tự vệ 2019 quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ cụ thể. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh chị em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ công chức viên chức thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo, dân quân thường trực, miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ công chức viên chức thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Như vậy, nếu công dân là con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì có thể được miễn gọi nhập ngũ theo quy định hiện hành. Bà Hà Thị Thu Thảo ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì có bao nhiêu ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hàng năm cụ thể. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường, 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trường hợp do thôi việc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Khi nghỉ hàng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3, điều 101 của bộ luật này. Khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày, thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm và chỉ được tính trong một lần nghỉ trong năm. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, số ngày nghỉ phép năm được hưởng nguyên lương đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm là 14 ngày làm việc, và đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm là 16 ngày làm việc. Bà Đinh Thị Mây ở huyện Vân Canh hỏi, người dân tộc thiểu số có được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 75 ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định về nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng sau đây. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoảng 9 điều 3 nghị định này, học sinh sinh viên. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07-2021 của Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ có mức sống trung bình áp dụng cho từng giai đoạn. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, những người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 104 ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong đó tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, cắt giảm đơn giản hóa các quy định thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, áp dụng các phương pháp tiên tiến của quốc tế để thí điểm triển khai một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong năm 2024, tạo đà để nhân rộng triển khai trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại hạn chế yếu kém trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp của cán bộ công chức viên chức, các bộ ngành địa phương, tiếp tục bảo đảm tính hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo việc tuân thủ của tổ chức cá nhân. Kế hoạch xác định hai nhiệm vụ trọng tâm gồm cải cách các quy định thủ tục hành chính hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp. Cụ thể về cải cách các quy định thủ tục hành chính hoạt động kinh doanh theo kế hoạch, các bộ cơ quan ngang bộ ra soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm đơn giản hóa các hoạt động kinh doanh đang là rào cản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó tập trung ưu tiên ra soát, đề xuất phương án cắt giảm đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất trong tháng 5 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thực thi phương án cắt giảm đơn giản hóa giấy phép ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở các phương án cắt giảm đơn giản hóa do các bộ cơ quan đề xuất, Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Bên cạnh đó, các bộ cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa hoạt động kinh doanh, nhóm hoạt động kinh doanh đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các bộ cơ quan ngang bộ ra soát nghiên cứu ý kiến của các bộ ngành địa phương để hoàn thiện phương án đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhằm cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm thực chất hiệu quả. Trường hợp bổ sung phương án đơn giản hóa thì gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất trong tháng 2 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở phương án đơn giản hóa do các bộ cơ quan đề xuất, Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp, thời hạn hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về quy định thủ tục hành chính, tổ chức kiểm tra xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan địa phương. Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp theo quyết định số 766 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công cấp bộ cấp tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức cá nhân theo dõi giám sát. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.